Kiếm đạo độc thần, chương 3211, Thánh Tôn 2, góc truyện audio.com, trong đó rốt cuộc có huyền bí gì? Sở Mộ không biết, bởi vì hiện tại hắn còn không phải là tuyệt thế cường giả ngũ luyện. Thỉnh giáo, Sở Mộ nói, cũng không có bởi vì Thánh Vương là địch nhân mà hắn buông tha cho cơ hội tìm hiểu rõ. Đương nhiên hắn cũng chỉ thuận miệng nói mà thôi, hắn cũng không quá trông cậy vào việc Thánh Vương có thể nói rõ cho mình biết. Tuyệt thế cường giả rèn luyện pháp tắc. Thánh Tôn thì ít nhất đem một loại pháp tắc rèn luyện tới tận cùng, rồi sau đó khống chế được nó. Thánh Vương giải thích tuy rằng rất ngắn nhưng mà Sở Mộ cũng hiểu được. Cái gọi là Thánh Tôn đó là đem pháp tắc vốn có của bản thân rèn luyện tới mức tận cùng, sau đó lại khống chế nó, ít nhất phải là một loại. Quả nhiên đi càng xa mới có thể nhìn được càng nhiều thứ hơn. Bay rất cao, như vậy mới có thể lĩnh ngộ thêm được nhiều thứ. Ngươi còn có át chủ bài nào nữa hay không? Thánh Vương nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, ngụ ý hết sức rõ ràng. Nếu như không có con át chủ bài nào khác thì cuộc chiến ngày hôm nay sắp chấm dứt. Khí tức cường đại từ trong cơ thể Thánh Vương lan tràn ra. Khí tức này siêu việt tứ luyện, siêu việt bán bộ ngũ luyện, đạt tới cảnh giới, đẳng cấp cao hơn. Đúng như Sở Mộ đoán trước đó, là ngũ luyện chân chính. Thực lực của Sở Mộ lúc này đến gần vô hạn ngũ luyện, nhưng mà cũng chỉ tới gần mà thôi. Tới gần và đạt tới là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Xem ra nhất định phải thi triển đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp. Sở Mộ thầm nghĩ, công kích cuồng bạo của hắn không có tạo thành một chút tổn thương nào cho Thánh Vương. Đối phương chỉ cần dùng một ngón tay lại làm cho hắn bị thương. Nếu không phải có sự thần kỳ của Khô Thương Bí Pháp thì có lẽ lúc này hắn đã là một người chết rồi. Thực lực chênh lệch tuyệt đối không phải là thứ hắn có thể vượt qua. Đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp, thọ nguyên tiêu hao ngàn lần. Một khi thi triển, Sở Mộ cũng chỉ có thể sống mấy trăm năm mà thôi. Một khi mở ra đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp, thọ nguyên trôi đi ngàn lần. Sở Mộ cảm thấy có một cỗ lực lượng ở chỗ sâu nhất trong thân thể đang nhanh chóng biến mất. Cảm giác suy yếu trước nay chưa từng có hiện lên, nhưng mà loại cảm giác suy yếu này lại không làm ảnh hưởng tới phát huy thực lực của hắn. Cùng lúc đó một thân khí tức của Sở Mộ cũng không ngừng tăng lên, không ngừng kéo lên. Khi khí tức tăng cường tới trình độ nhất định, Sở Mộ cũng cảm giác được mình tiếp xúc được tới một cánh bình cảnh, đó chính là bình cảnh giữa tứ luyện và ngũ luyện. Khí tức không ngừng tăng lên, lực lượng cường đại không ngừng hiện lên trong người, hội tụ rồi trùng kích. Đánh nát bình cảnh, một loại lực lượng không cách nào hình dung tràn ngập toàn thân Sở Mộ, loại lực lượng này khiến cho hắn có cảm giác mạnh mẽ không gì sánh nổi. Ngũ luyện, đây là thực lực thuộc về ngũ luyện. Thánh Vương nhìn khí tức của Sở Mộ không ngừng tăng lên, rồi sau đó đột phá cực hạn, đạt tới cấp độ ngũ luyện. Không đủ, vẫn không đủ, Thánh Vương thầm nghĩ, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Sau khi tiến vào ngũ luyện, trong đầu Sở Mộ có thêm một ít tin tức. Loại tin tức này là tới từ thiên địa, là lượng tin tức mỗi một tuyệt thế cường giả sau khi bước vào ngũ luyện đều được thế giới đại đạo ban cho. Thì ra là thế, ngũ luyện cũng không có phân ra sơ giai, trung giai, cao. Góc truyện audio.com Giai, đỉnh phong, chỉ có phân chia làm ngũ luyện tầm thường và thánh tôn mà thôi. Tin tức trong đầu khiến cho Sở Mộ hiểu rõ điểm này. Hiện tại thực lực của hắn là ngũ luyện tầm thường, nhưng lúc này lực lượng của hắn vẫn đang tiếp tục tăng lên. Chỉ là Sở Mộ cảm giác được lực lượng cường đại trong cơ thể hắn dường như đã bị một thứ gì đó vô hình hạn chế. Thì triển đệ tam trọng của Khô Thương Bí Pháp phải trả một cái giá lớn, đó là thọ nguyên trôi qua ngàn lần. Đương nhiên Sở Mộ hy vọng có thể nhận được lực lượng cường đại hơn. Ngũ luyện tầm thường và thánh tôn khác nhau ở chỗ khống chế lực lượng pháp tắc. Ta không có lực lượng pháp tắc nhưng mà ta có chân ý. Chỉ là chân ý của ta chưa từng được rèn luyện, một thân thực lực hoàn toàn là dựa vào lực lượng bí pháp cưỡng ép đẩy lên. Tư duy nhanh chóng vận chuyển, tình huống biến hóa lúc này lại vượt quá dự kiến của Sở Mộ. Một tia lực lượng Khô Thương Bí Pháp không ngờ lại tiến vào trong thế giới tinh thần làm cho Sở Mộ cả kinh. Chợt linh quang khẽ động, ý thức của Sở Mộ tiếp cận một đám lực lượng bí pháp kia, phát hiện không bị bài xích. Lúc này Sở Mộ mới kéo đám lực lượng bí pháp nhanh chóng hướng về phía một đạo chân ý. Những chân ý Sở Mộ đã lĩnh ngộ hiện tại là kiếm chi chân ý, tứ chi chân ý, trảm chi chân ý, chấn chi chân ý, khí chi chân ý, ngự chi chân ý, sinh chi chân ý, tử chi chân ý. Nhiều chân ý như vậy, đương nhiên không có khả năng đi rèn luyện toàn bộ. Sở Mộ chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó. Không chút do dự, Sở Mộ lựa chọn kiếm chi chân ý. Kiếm chi chân ý đối với kiếm tu mà nói, ở trong các loại chân ý là loại căn bản nhất. Một tia lực lượng Khô Thương Bí Pháp tiếp xúc với kiếm chi chân ý quấn quanh, rèn luyện. ngày càng có nhiều lực lượng khô thương bí pháp tiến vào trong thế giới tinh thần, không ngừng rèn luyện kiếm chi chân ý, làm cho chân ý sinh ra một loại cảm giác lột xác kỳ diệu. Loại lột xác này Sở Mộ không thể nào hình dung ra được. Nhưng mà hắn có thể cảm giác được bản thân nó đang biến hóa này vô cùng huyền diệu, thâm ảo, khó nói nên lời. Không biết Thánh Vương đang suy nghĩ gì mà không có quấy rầy Sở Mộ, chỉ có chút hứng thú nhìn biến hóa của Sở Mộ, hắn có thể cảm giác được Sở Mộ đang chân chính trải qua một lần biến hóa. Hắn đã trở thành Thánh Tôn cho nên rất rõ ràng đây là lột xác như thế nào. Trên thực tế hắn hoàn toàn không nhìn thấu Sở Mộ, kiếm chi chân ý bị lực lượng khô thương bí pháp mạnh mẽ rèn luyện, nhanh chóng lột xác ngày càng mạnh mẽ. Sở Mộ có thể cảm giác được lực lượng thuộc về kiếm chi chân ý đang dùng tốc độ kinh người thoát thai hoán cốt. Sau khi đạt tới mức tận cùng rồi khống chế. Sau khi khống chế, Sở Mộ cũng cảm giác được kiếm chi chân ý so với trước đó hoàn toàn không giống. Cùng một thứ nhưng lại khác biệt về chất, giống như là khác biệt giữa than củi và kim cương vậy. Sau khi khống chế kiếm chi chân ý, hắn có một loại cảm giác không nói rõ được thành lời, dường như trên giường kiếm đạo hắn đã đạt tới tình trạng tinh thâm hơn vậy. Cách chương.